Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng. Tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đứng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy hiệu quả của lời Chúa như thế nào. Ta vẫn hát, vẫn tôn vinh lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Ở đây chúng ta nghe bài đọc 1 khởi đầu nói, trong sách Tông đồ Công vụ khởi đầu nói: Bấy giờ lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. Hôm qua chúng ta đã nói nhờ đâu mà lời Chúa được lan tràn? Đó là vì có những cuộc bách hại. Khi có những cuộc bách hại, người ta phải tản mát đi chỗ này chỗ kia, gọi là đi lánh nạn. Mà chính nhờ như thế mà người ta đến đâu, những người Kitô hữu đến đâu, những người Công giáo đến đâu, thì họ đem lời Thiên Chúa họ loan truyền đến đó. Nhờ vậy mà lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. Đến đây tôi ngồi tôi nghĩ lại cuộc đời của tôi. Hơn 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cũng vậy, Chúa không cho trụ một cái nơi nào hết. Cứ gây dựng được là bị trở ngại, rồi phải tản đi. Gặp khó khăn, gặp trở ngại, phải tản đi. Khởi đầu hơn 10 năm trước là chúng tôi làm ở nhà thờ huyện sĩ. Tuần một buổi thôi. Cứ 3 giờ là giờ lòng thương xót, chia sẻ lời Chúa. Rồi 6 giờ lần Chúa Mân Côi kính Đức Mẹ, đó là Đức Mẹ Mỹ Du. Cũng mới đầu chỉ là một rúm người, rồi dần dần lớn dần, lớn dần, đông dần, đông dần. Khi mà Chúa thấy đủ mạnh rồi, khi mà Chúa thấy hạt giống gieo ở đây được rồi, để người khác tới chăm sóc và thu hoạch, Chúa đánh. Cách này cách khác, phải đi. Mà mỗi lần đi là ra đi tay không. Tất cả những gì mình gây dựng, máy móc, đủ mọi thứ gì đó là bỏ lại rồi ra đi. Đi dạt về tới nhà thờ Chí Hòa. Về nhà thờ Chí Hòa cũng một tuần một lần, mới đầu là thứ sáu, cũng 3 giờ chiều. Cũng vậy, từ một rúng nhỏ, cứ 3 giờ chiều lần suối lòng thương xót rồi thánh lễ. Rồi lớn dần, lớn dần, lớn dần. Từ 50 lên 500, 5 ngàn, rồi đến 10 ngàn, đến 15, 20 ngàn. cái lúc mà không còn chứa nổi nữa, cái lúc gọi là từ gọi là chạm đỉnh không, cái trên này gọi đỉnh nghĩa là đáy không, đây là sắt đáy, còn đây là chạm đỉnh đến ngưỡng rồi, thì Chúa lại đánh một lần nữa, thêm một lần nữa để cho người khác đến tiếp tục công việc đó, lại khăn gói ra đi. Khăn gói chỉ là một chuỗi tràng hạt, một cuốn sách lòng thương xót, ra đi tiếp. Ra đi lần này còn ghê gớm hơn, ra đi ra nước ngoài, ra đi ra nước ngoài, ra Hoa Kỳ, rồi đi từ tiểu bang này đến tiểu bang kia, cũng bị đánh, đánh tơi tả, cứ gieo rồi đánh, gieo rồi đánh, gieo rồi đánh, chạy 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 chạy. Lúc đó tôi mới thấy đúng là thân lưu vong. Lúc đó mới thấy rằng là sao mà gian truân quá. Thay vì sang nước Mỹ, người ta dành 6 tháng đó để mà đi hết tiểu bang này, tiểu bang khác, đi chơi, đi du lịch, đi danh lam thắng cảnh, đi thăm người quen, rồi ăn uống tiệc tùng, sướng biết chừng nào. Đây mình cứ đến đâu, thay vì tổ chức tiệc tùng, rồi họp mặt, rồi ăn uống vui vẻ, thì lại lấy lời Chúa ra đọc rồi chia sẻ. Thế là lại bị đánh. Bị đánh, chạy, chạy, chạy. Nghĩ lúc đó vừa tủi, vừa nhục, vừa đau, vừa khổ. Lúc đó gọi là chậm đáy rồi. Chậm đáy rồi. Có người nói, người như em bên Mỹ bảo cha đã bị đóng đinh trên thập giá rồi. Cả thế giới họ nhìn vào một Trần Đình Long nhục nhã ê chề, tận đáy vực thẳm. Nó lạ một cái điều duy nhất mà tôi thấy, cho đến giờ tôi cũng không hiểu. Bây giờ đọc tới đây thì mới thấy rằng Chúa Thánh Thần bảo rằng hãy dành riêng Ba-na-ba và Sa-lô cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Không biết công việc gì, kêu làm cái gì mà dành riêng hai ông Ba-na-ba và Sa-lô cho ta. Thì có lẽ, bây giờ tôi nhìn lại, có lẽ Chúa cũng dành riêng tôi để lo cho công việc. Mà bây giờ tôi hiểu rằng đó là công việc lờ tờ sờ. Bạn biết lờ tờ sờ là gì không?
Lòng thương xót.
Lòng thương xót. Để lo công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì lúc đó, ở Việt Nam cũng chưa có gì hết. Chỉ là một vài nhóm tự phát thôi. Chưa có tổ chức hội đoàn, chưa có tổ chức gì hết. Rồi mỗi xứ khi mà họ đến Thượng Sĩ, họ đến Chi Hòa, thì họ về, họ mới, khi mà tôi không làm nữa, họ bám vào đâu bây giờ? Thì họ tự họ làm lấy. Chị đi về xứ của chị, anh đi về xứ của anh, ông đi về xứ của ông, bà đi về xứ của bà. Rồi lấy tài liệu mà đã có, gom lại từng nhóm 5 người, 10 người lần chuỗi lòng thương xót. Để vô xin phép ra xứ để hoạt động. Chỗ thì được, chỗ thì không, chỗ thì làm công khai được, chỗ thì phải làm lén. Có khi thử thách 3 năm trời, làm ngoài trời mưa nắng, cuối cùng cho xứ cho phép. Thế vì tôi thấy rằng là, bìa nhìn lại, mới đúng là xét về mặt tự nhiên, khủng quá, khờ quá, ngu quá đi, sướng không muốn sướng, cứ thích khổ. Cuối cùng nói đùa cho nó vui, an ủi mình, tên là Long rồi. Nếu mà bố tôi hay mẹ tôi mà sinh được thằng em trai, thích nào cũng đặt tên cho nó là Đông. Long Đông. Nhưng vì không có con trai nào cả cho nên tôi lãnh luôn, Long Đông luôn. Cho nên là gọi là phần số mà Chúa đã dành sẵn, dành riêng để lo công việc của Chúa. Mà Chúa dọn đường đủ mọi ngõ ngách, đi lên đi xuống thăng trầm hết. Để cảm nhận được rằng là, để thử coi rằng là, mày có trung thành hay không? Mày có tín thác hay không? Tôi không hiểu, đến bây giờ tôi không hiểu được. Cái ngày sinh nhật 20 tháng 8 ở bên Mỹ, mừng trong nước mắt. trong đắng cay, trong khổ sầu, trong tủi nhục. Mà không dứt. Đi đến đâu người ta mời đến là, cái thế của người ta kéo đến là bắt đầu lấy sách ra, lời Chúa chia sẻ, lời Chúa mà trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Mà có một cái điều đó là, anh chị em thử tưởng tượng coi, lúc mà gọi là tan gia bối rối, anh có nói được cái gì không? Thường trong lúc tan gia bối rối có gì sơ suất, xin quý vị niệm tình tha thứ. Trong lúc đang bị truy lùng, trong lúc anh nói ở đây mà ngoài có người đứng rình, rồi có người thâu âm lén, anh có dám nói không? Anh nói được hay không? Có tinh thần để mà nói hay không? Nhưng mà lúc đó không biết, ta bảo là cái gì nhập vào đó là nói như là không có chuyện gì xảy ra, nói như trước đám đông người mà được tự do hoàn toàn vậy. Nói xong rồi thì Chúa tắt đèn, thôi đi vô, giống như là ra sân khấu rồi đó, tắt đèn đi vô, lại trở lại con người bình thường. Còn lúc ra sân khấu là dũng đóng vai một hoàng đế hay là một anh hùng, ta đây, rồi lúc vô sân khấu lại giống như là một phó thường dân Nam Bộ vậy. Đó là cái điều mà khi đúc chắc mấy lòng thương xót Chúa, lời Chúa là tự nhiên như có cái gì đó không còn phải là tôi nữa. Chứ không phải là tôi đâu. Mà Phaolô bảo rằng là Chúa chộp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Tôi không cưỡng lại được. Chúa chộp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Để mà say mê bảo rằng là đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Đó là câu mà tôi lựa chọn khi chịu chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1991. Nói câu nào cho em muốn chọn, suy nghĩ hồi, đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Không có tiền của, không có danh vọng, không có chức tước gì cả, là Đức Kitô. Bởi vì nếu bảo chọn thì tôi thêm, đối với tôi lẽ sống là lòng thương xót Chúa. Đức Kitô, lòng thương xót Chúa là một thôi, rõ nét hơn. Và bây giờ tôi khám phá ra là Chúa dành riêng, không đến nào đụng đến nó để ta làm chuyện của ta. Cho nên có nhiều lúc mà muốn nghỉ ngơi, muốn vui chơi như những em khác cho nó thoải mái chứ. Nhưng mà không, hãy dành riêng Ba-na-ba và Sa-lô cho ta để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bây giờ hoãn chay cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn ông đi. Được thánh thần sai đi, phải được sai đi. Không thể đi nếu không có người sai. Phải được sai đi, và thánh thần sai đi thì thánh thần sẽ đưa lối dẫn đường và mở miệng ra để hai ông đi xuống Seleukia, rồi xuống đảo Síp đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa. Sai đi để làm công việc loan báo lời Thiên Chúa ở đâu? Trong các hội đường người Do Thái. Đi vào đúng tổ ong. Tại vì những hội đường người Do Thái là nơi mà những người Do Thái, rồi những người có chức có quyền, những người rành luật vân vân và vân vân, thường là chống đối lại Chúa Giê-xu lúc mà Ngài đi loan báo nước Thiên Chúa. Bây giờ hai ông lại đi vào chính hội đường Do Thái để mà loan báo nước Thiên Chúa. Nếu không có Chúa Thánh Thần sai đi, nếu không có Chúa Thánh Thần ban sức, nếu không có Chúa Thánh Thần soi sáng, làm sao dám đi, làm sao dám nói, và biết nói gì đây, biết nói gì đây. Biết nói gì đây. Cũng thế thôi, tôi nghiệm lại cuộc sống của tôi, và anh chị em, mỗi người cũng nghiệm lại cuộc sống của anh chị em đi. Mỗi người Chúa dành cho anh chị em là một công việc nào đó. Tại sao anh không đi tu làm tu sĩ, không đi tu làm linh mục mà anh lập gia đình, anh lấy vợ, anh sinh con? Tại sao chị không lập gia đình mà chị lại đi tu, làm nữ tu? Chị sao chị không đi tu, không lập gia đình mà ở vậy? Mỗi người Chúa chọn để làm một công việc riêng nào đó. Mà cái công việc đó có khi nó chả là cái gì trước mắt người thế gian. Có khi chỉ là cho thấy có những vị thánh không? 15 năm làm trong sườn thợ, đi tu là muốn thầy dòng Francisco. Anh chị em đọc trong Hạnh Các Thánh tôi chia sẻ mỗi ngày. Rồi sau đó là 45 năm làm hành khất dòng Francisco, đi hành khất. Và hết. Vậy mà là thánh đấy. Thế không? Có những vị thánh thì rất là nổi bật làm những phép lạ, như là thánh Vicente hay làm phép lạ. Nhưng mà có những vị thánh âm thầm, có những vị thánh ở trong dòng chiêm niệm, khổ tu, thế thôi. Thì mỗi người anh chị em mình, chúng ta được Chúa gọi, được Chúa gọi, và mình tự do đáp lại lời mời gọi đó. Chúa nói với Faustina, khi mà Chúa gọi Faustina làm công việc đó, Chúa nói con được tự do đáp lại. Và ngay cả nếu con không đáp lại, con không làm công việc đó, thì con vẫn được rỗi linh hồn cơ mà. Nhưng mà tâm thương con, tâm muốn con cộng tác vào công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, loan báo cho toàn thế giới. Tâm muốn như thế, để con đáp lại lời mời gọi. Con muốn thực hiện thánh ý của ta thì con làm. Mà nhớ, con đường đó là con đường đau khổ, con đường của thử thách, con đường của gian truân, chứ không phải con đường trải thảm để mà đi đâu cũng được tung hô, ánh đèn sân khấu rực rỡ, được mọi người quay phim, chụp hình, rồi cho lên video, rồi những báo cáo công trình này, công trình nọ, công trình kia, rồi được mọi người ủng hộ, đóng góp, lên tận mây xanh. Không có đâu. Chỉ là những hiểu lầm, chỉ là những nghi ngờ, chỉ là những ruồng bỏ, ruồng rẫy và loại trừ. Đi không? Làm hay không? Mà tôi thấy rõ ràng như thế. Có nhiều người bảo thôi cha, đi chơi đi cha, đến tiểu bang con, rồi con từ gia đình con dắt cho đi chơi đi, nghỉ ngơi đi. Ừ, nhận lời xong vừa đến thấy người ta đến lại cầu nguyện, rồi lại chia sẻ, rồi lại không đi đâu nữa, ở lại. Cái kỳ vậy đó. Mà người ta lại đến, người ta lại nghe, người ta lại được ơn, rồi lại bị đánh, lại bị giật chạy te tua. Vậy đấy. Sau đó rồi trở về còn khủng khiếp hơn. 3 năm hầm trú, dành riêng kiểu này biết là dành riêng để làm gì đấy, mà cứ để dành hoài, ủ hoài. Thấy Chúa ủ không? Chúa ủ 3 năm để coi gọi là luyện, coi cái nội công của nó đủ chưa đó. Như cũng như là thầy đưa học trò lên núi luyện, cứ gánh nước suốt, coi phim nhớ không? Gánh nước suốt xong rồi bổ củi. Mãi về sau khi mà nó xuống núi rồi, nó mới thấy rằng cảm ơn thầy, không gánh núi không bổ củi thì bây giờ là cướp đánh cho te tua rồi. Còn bây giờ nó chịu đòn, nó lì, nó kiên cường, nó chịu đựng gian khổ được. Mà nếu mà không có bổ củi, không có gánh nước, không có cuốc đất, giờ lấy sức đâu mà làm. Thế nên chú luyện 3 năm ủ đó còn lửa hay không, vẫn dành riêng cho ta, không ai đụng tới. Mà đúng thật, có nhiều người muốn đụng, đã đụng rất nhiều, nhưng mà vẫn không follow, bảo tôi bị đánh, bị đập, nhưng mà không chết. Bao nhiêu lần lên thác xuống gần, rồi bị đắm tàu, rồi bị đánh ném đá, rồi bị quăng dở sống dở chết, follow bảo dù thế này, dù thế nọ, dù thế kia, nhưng vẫn không gục ngã, vẫn không quỵ ngã, và vẫn không bị giết chết. Vì Chúa nói dành Saulo cho ta để làm công việc là loan báo tin mừng cho dân ngoại. Vì Saulo vào trong các hội đường Do Thái giảng cho những người Do Thái, nhưng thất bại, bị xui trừ, bị loại bỏ, bị chống đối, đến mức độ mà Saulo phúi bụi chân ra đi, thôi ta đi sang vùng dân ngoại. Ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm. 3 năm xong rồi bắt đầu đưa xuống cho nhà bè, một vùng đất chết, hoang sơ, hoang vu, hoang dã, hoang dại, đủ thứ. Không một bóng người công giáo. Gây dựng. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng là thôi, coi như chấm dứt cuộc đời, xong phim. Coi như Chúa bảo dành riêng để cho nó về hưu. Tôi nghĩ vậy là xong rồi, xong phim rồi, kết thúc rồi. point final, chấm dứt, the end. Thôi, cái nhà nhỏ nhỏ rồi kiếm chắc là phải đi câu thì lại không biết câu cá, các anh bạn thích câu chứ còn tôi có biết câu cá gì đâu. Rồi chơi chim thì các anh bạn là cũng có thổi hít sáo chim với lại hoa, mình không có biết rành chơi chim, biết làm cái gì bây giờ. Đúng là cày cuốc thì không làm được, ăn mày thì xấu hổ, biết làm cái gì bây giờ. Mà Chúa dành riêng cái gì đấy, dành riêng để làm gì đấy Chúa, tôi hỏi. Đem về cái vùng đất chết này mà làm cái gì? Nhà cửa không có đất đai, không giáo dân, không có cái gì hết trơn. Mà cứ về, liều chứ. Rồi lại cứ từ từ, 5 người, 10 người, 100 người, 500 người, 5.000 người và cuối cùng là 50.000 người. Lại tới đỉnh rồi. Tôi nói với các anh em sắp sửa rồi. Bảo sao để cho ta biết sắp rồi. Sắp đến đỉnh rồi, 3 lần rồi, quá tâm ba bận. Cứ đến đỉnh là sập đấy. Và đúng như thế. Chúa cất một phát về tới trung tâm mục vụ. Sau 2 tháng thì đại dịch bùng lên. Mà nếu còn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 50.000 người mà nó lây một phát thì không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người nằm bệnh viện và số phận mình ở trong đâu. Có yên thân được hay không? Trách nhiệm nặng lắm chứ, phải không? Có những người họ nói là nếu mà còn là chỉ con cúi xuống đó à. Là nó cũng chết, thà chết ở giáo điểm tin mừng, bên lòng thương xót Chúa còn hơn chết trong bệnh viện một mình, rồi cũng lại cái hũ cốt đưa về thối. Sợ Chúa. Họ nghĩ vậy nhưng mà mình trách nhiệm chứ. Chúa đưa về, bảo thôi nha Chúa, cái này xong rồi nha. Chúa bảo dành riêng nó cho ta. Khi về trung tâm mục vụ, tôi nói với cha giám đốc, con chỉ biết làm mỗi lòng thương xót Chúa, con không biết làm gì hết. Cha có việc thì cha giao với con sẵn sàng, nhưng mà lòng thương xót Chúa thôi, còn nếu không con chịu. Và anh chị em thấy cũng gần 3 năm rồi làm công việc lòng thương xót Chúa trong 4 bức tường. Mà Phaolô bảo tôi bị xiềng xích, lời Chúa đâu có bị xiềng xích. Anh chị em thấy không? Cho mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, đối chiếu lời của Chúa sẽ thấy. Bây giờ nhìn lại đi, đường lối của Chúa, Chúa lựa, Chúa gọi, Chúa chọn anh chị em mỗi người một cách khác nhau, mỗi công việc khác nhau. Và ơn ta đủ cho con. Ta không có để cái gì quá sức chịu đựng của con. Anh chị em nghĩ coi, 4 bức tường ngồi nói cứ như là giữa 50.000 người. Nghĩ thử coi nói được không? Cho nên rõ ràng là Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, không phải tự mình tôi nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Không phải tôi nói, không phải tự mình tôi nói, nhưng chính Chúa Cha đứng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì. Không phải Phaolô nói, nhưng Thánh Thần đã sai Phaolô và truyền cho Phaolô phải đi đâu, phải làm gì và nói gì. Cuộc đời của tôi cũng thế thôi, và cuộc đời của anh chị em mỗi người chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà nhìn lại mình thấy rõ, để cho Chúa đưa, mặc cho con tạo xoay vần đến đâu, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Mình là người mà đi gọi là khai phá, đi cày vỡ, rồi những người đến sau được hưởng thành quả, hay là Phaolô trồng, Apollo tưới, Chúa làm cho mọc lên, rồi cho người khác đến để mà thu hoạch. Ta cứ làm những công việc đó đi. Và lòng thương xót Chúa cho tới bây giờ vẫn lan tròn khắp nơi. Lan tròn và phổ biến mạnh. Vui lắm thưa anh chị em, vui lắm. Và mỗi lần cầu nguyện trước lòng thương xót Chúa, luôn luôn hỏi Chúa, sắp tới làm gì Chúa? Nói gì đây Chúa? Chúa còn dùng con nữa không? Tôi lúc nào cũng hỏi. Chúa còn dùng con nữa không? Dùng vào việc gì? Làm như thế nào? Nói cái gì? Chúa nói nha, Chúa làm nha, con không biết đâu ạ. Con nói trước ạ. Con chỉ biết là không phải tự mình tôi nói, nhưng đấng sai tôi truyền cho tôi phải nói gì. Những gì tôi nói thì đúng như Chúa đã nói với tôi. Và như thế, thưa anh chị em, mới cảm nhận được rằng là lòng thương xót Chúa như thế nào. Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Đến không phải để xét xử mà để cứu. Vậy thì Chúa sai mỗi người chúng ta, Chúa sai tôi, sai anh chị em đi để nói cho mọi người biết điều đó, đó. Biết rằng một Thiên Chúa đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót đến để cứu chứ không để giết. Đến để cứu chữa chứ không phải để tiêu diệt. Mà con người ta muốn được cứu, muốn được chữa thì duy nhất một điều là ai tin vào tôi thì không phải ở trong bóng tối, nhưng ở trong ánh sáng. Ai tin vào tôi thì có sự sống đời đời. Nào, tin không? Tin không? Lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Mời anh chị em chúng ta cùng lấy cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 99, hướng về Thánh cả Giuse. Chúng ta cùng hát bài Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang, bài hát Về bến thiên đàng, để xin Thánh Giuse là người cũng được Chúa gọi, Chúa chọn làm công việc đó là cha nuôi của Đức Giêsu, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Và Thánh Giuse cũng đã trải qua những kinh nghiệm đó. Chúa chọn để làm công việc của Chúa, mà cái công việc đó âm thầm lặng lẽ. Có những người nói trời buồn với cha, bảo buồn cái gì, đi lễ mà buồn, bảo đi lễ còn buồn à? Vâng, lễ ngày 1 tháng 5 Thánh Giuse thợ là ngày quốc tế lao động đầu tháng hoa, nhưng mà cuối cùng Thánh Giuse lại bị quên lãng, rước hoa rồi dâng hoa rồi kính Đức Mẹ, cái gì cũng hướng về mẹ mà quên mất Thánh Giuse. Tôi nói đấy là Chúa chọn Thánh Giuse để làm công việc âm thầm lặng lẽ như thế. Âm thầm lặng lẽ như thế. Và mình đến với Đức Mẹ như vậy thì Thánh Giuse rất vui. Có phải không? Đến với người bạn trăm năm của mình tôn vinh như thế thì Thánh Giuse vui biết chừng nào. Chứ Thánh Giuse có buồn như con đâu mà con suy nghĩ như thế. Con suy nghĩ như thế là theo kiểu thế gian so sánh, nhìn thấy cái vinh quang bên ngoài mà không thấy được cái tầm mức quan trọng bên trong. Tầm mức quan trọng bên trong là làm theo Thánh ý Chúa. Ý Chúa muốn cái gì mình làm theo thì có giá trị, chứ không phải là những cái mà người đời tôn vinh mới có giá trị.